Chú lính ăn khoai.
Xưa có người đi lính đã lâu năm, lúc mãn khóa về trong lưng chỉ còn được 3 đồng tiền. Anh ta đi qua một cái chợ, trong bụng đói lắm nhưng không biết ăn gì cho vừa tiền. Khi dạo qua hàng cháo, nhà hàng cháo mời ăn thì anh ta nói rằng: "Cháo ăn lỏng vỏng, tôi chẳng ăn cháo." Khi lượn qua hàng xôi, nhà hàng lại mời ăn thì anh ta nói rằng: "Lòng đang bồi hồi, tôi chẳng ăn xôi." Sau đến qua hàng khoai lang, thấy bày ra từng củ, nhà hàng cũng chào mời. Anh ta nghĩ bụng, ăn khoai có nhẽ vừa tiền, mới hỏi rằng: "Mấy đồng một củ?" Nhà hàng nói: "3 đồng. Anh ta mà cả: "2 đồng bán chăng?" Nhà hàng nói: "Ừ, thì tôi bán rẻ cho cậu." Người lính bèn ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngủ, chọn một củ khoai, bóc vỏ tươm tất để lại một bên, rồi bữa khoai ăn. Ăn xong, anh ta làm ra dáng, gọi nhà hàng bảo: "Bớt cô nhà hàng, múc tôi bát nước." Lúc nhà hàng cầm gáo nước quay ra, thấy anh ta đang lúng búng nhai, mới hỏi rằng: "Cậu ăn gì thế?" Bảo ăn vỏ khoai sợ xấu hổ, anh ta phải nói rằng: "À, tôi ăn đồng đậu." "Một đồng đậu, 2 đồng khoai là 3 đồng. Bấm lưng chỉ có 3 đồng tiền, mà nhà hàng đã tính cả 3 đồng rồi. Người lính đành xỉa ra giả, rồi bấm bụng đứng dậy đi, không dám ngó tới bát nước nữa. Vì chuyện này nên mới có câu người ta thường hát rằng: "Vắt chân chữ ngủ, đánh củ khoai lang, bớ mụ nhà hàng, rót anh bát nước."
Bắt tép nuôi cò.
Xưa có 2 vợ chồng nhà nghèo đi mua 1 đôi cò trắng về nuôi, định để kiếm lời. Ngày nào vợ chồng cũng đi tát đầm tát đìa để nhặt con tôm con tép về cho cò ăn. Cò ăn nhiều, mỗi ngày cò 1 béo. Cách 2-3 tháng, 2 vợ chồng một hôm bàn với nhau rằng: "Ta nuôi cò lâu ngày, cò đã quen ta lắm rồi. Bây giờ ta đem nó ra sông cho nó kiếm ăn lấy, ta khỏi mất công mò tôm mò tép ta nuôi nó." Nói rồi, 2 vợ chồng đem 2 con cò ra bờ sông thả. Nhưng cò được rộng chân, chẳng thấy cò bảo nhau xuống sông kiếm ăn, lại thấy cò vù vù bay đậu ngay lên trên một cái cây cao gần đó. 2 vợ chồng thấy thế, trước còn đứng nhìn, sau đợi mãi, nóng ruột. Chồng bảo vợ lên bắt, vợ bảo chồng đuổi xuống. Đôi cò bỏ cây bay đi nơi khác, chồng lại bảo vợ chạy theo, vợ lại bảo chồng đón lại. Nhưng đôi cò cứ thế nó bay mãi, nó bay xa, một con nó bay lên ngàn, một con nó bay ra bể. 2 vợ chồng tiêu nghỉu đành về tay không, trong lòng luống những thiết tha, tha thiết. Có người biết chuyện theo sau nghêu ngao câu rằng: "Công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn, cò béo, cò giò lên cây."
Chữa đánh, đánh được.
Xưa có một nhà, có một nương khoai thật lắm cũ. Phải một đêm, có đứa nghèo đói đến đánh trộm mất ít khoai. Chủ nhà bắt hụt, hùng hăng tức giận, đỏ mặt tía tai, bảo rằng hễ bắt được đứa lấy trộm thì đập cho kỳ chết. Đêm sau, ra nương rình. Quả nhiên, tên nghèo đói lại đến đánh trộm khoai nữa. Chủ nhà vớ được, sẵn gậy trong tay, vụt lấy vụt để một hồi. Nó kêu, nó la, nó rên, nó khóc. Nó giả dãy chết, nó nằm lăn, ăn vạ. Chủ nhà sợ cuốn tái cả người, phải dỗ dành nó, phải xin van nó, phải biếu nó khoai, phải cho nó tiền, lại phải đem nó về tận nhà. Người làng biết, ai cũng cười rằng: "Rõ thật, chữa đánh được người mặt đỏ như vàng, đánh được rồi mặt vàng như nghệ." Từ đó về sau, người kia cạch cho đến già.
Bà chủ và người đi cày.
Xưa có một bà chủ, một hôm bảo thằng người nhà đem trâu ra ruộng cày và dặn nó trước rằng: "Khi nào nghe thấy tiếng cốc kêu thì hãy về nhé." Người kia cày suốt buổi, đã mệt nhọc chán chê, lại bụng đói như cào, mà đợi mãi cũng chẳng thấy tiếng cốc kêu đâu cả. Người ấy buồn bực mới hát rằng: "Cốc kia sao chẳng thấy kêu, để tao cày mãi, đến khi nào mới được về?" Chủ nhà mãi không thấy thằng người nhà về, nghĩ bụng rằng: "Tại nó chưa nghe thấy tiếng cốc kêu, cho nên nó không dám về." Bà ta bèn ra đứng núp dưới bụi cây, giả làm cốc, rồi kêu to lên mấy tiếng cho nó nghe thấy. Khi nó nghe thấy tiếng tưởng rằng cốc kêu thật, nó lấy làm giận lắm, vừa tháo bắp cày vừa lẩu bẩu rằng: "Cốc gì mà cốc, cả buổi đi đâu, đến giờ mới cốc, tao xem cho mày." Rồi nhân cái bắp cày cầm tay, nó đem nó phang luôn vào bụi định đập cho chết cốc. Ngờ đâu, nó thấy bà chủ trong bụi chui ra, vừa run vừa nói: chớ đánh, tao đây, không phải cốc đâu." Thằng người nhà thấy vậy bật cười, và cả bao nhiêu người làm đồng gần đấy đều chê cười cả bà chủ lẫn đứa ở. Bởi chuyện này mới có câu người ta thường hát rằng: "Cày thời cứ buổi mà về, đừng nghe tiếng cốc, kể chê người cười."
Văn Mai và Thị Mật.
Xưa có hai người, người con trai tên là Văn Mai, người con gái tên là Thị Mật, bên chưa có vợ, bên chưa có chồng. Một hôm, Mai đi chơi, gặp Mật muốn kết đạo tao khang, mới hát đùa một câu rằng: "Có duyên ta gặp nhau đây, sông Ngân xin bắt ngày này cầu ô." Mật nghe hát không thèm nói đi nói lại, sau thấy Mai cứ lai nhai mãi, lấy làm giận lòng mới hát đáp lại câu rằng: "Thiếu chi kẻ đón người đưa, trong như bột lọc, vẫn còn chờ nước trong." Mai nghe câu hát nghĩ sự khó khăn, bèn về cậy băng nhân đi hỏi. Mai nói với băng nhân rằng: "Bà cố khéo ngọt ngon đầu lưỡi thế nào, may ra cô ả mê tai xong việc, thì tôi xin đền giả công bà thực hậu." Băng nhân đi ngõ nhời, nghe chừng đàn đã êm cung, tơ hồng muốn kết, chỉ hồng dễ xe, bèn về nói với Mai định ngày nạp cát để rước Mật về mà hòa hợp lứa đôi. Hôm rước Mật về nhà, Mai giả vờ làm ra ý giận. Đêm, tuy nằm chung một chiếu một giường, nhưng nghĩ muốn làm cho Mật biết sự trước, cứ ngoảnh mặt vào tường, không nói không rằng gì cả. Thì Mật khi ấy không biết dỗ dành thế nào, mới lên giọng ngọt ngào, hát một câu rằng: "Xin anh ngoảnh mặt ra ngoài, đến mai em sẽ đi chợ mua mật với khoai mài anh ăn." Trước, Mai còn làm thinh, nhưng thấy Mật cứ nhời bàn giải, nghe tiếng dịu dàng êm ái, mới thuận đạo vợ chồng. Rồi từ đó Mai Mật quấn quýt với nhau, một dây một buộc ai dằn cho ai, cho đến lúc chết cũng còn quyến luyến cùng nhau, không rời nhau ra được. Vì người ta cho rằng Mai chết thì hóa làm khoai mài, Mật chết hóa làm cây mía, nên thành ra ăn khoai mài phải có mật chấm mới ngon là sự tích thế.
Một hạt dời cho.
Xưa một nhà có hai anh em, anh thì giàu có, em thì nghèo khổ. Em mới đến nói xin anh ít ruộng để cày. Anh cũng thương tình, chia cho em một nửa ruộng. Nhưng quái, cái số nó xui khiến ra sao? Nhà giàu, dòng lau ra lúa, còn nhà nghèo khó, dòng lúa ra lau. Mà khu ruộng của anh thì lúa mọc đều đặn tốt tươi, còn khu ruộng của em thì vẻn vẹn, chỉ được có một bông, nhưng cái hạt thật to. Lại rời làm, đến ngày ngọn lúa cô độc kia vừa chín, có con quạ từ đâu bay đến, nó mổ vào cái hạt mà tha đi. Người em luống cuống chạy theo đuổi con quạ, đuổi mãi, đến một nơi rừng rậm thì thấy con quạ nhả hạt gạo trao cho một bà tiên. Người kia đang dớ dẫn thế nào thì bà tiên gọi lại bảo rằng: "Người muốn gì, ta cho người ước ba điều, ta sẽ cho được như ý sở nguyện." Người kia cuống quýt nói rằng: "Tôi chỉ ước được nhiều lúa, nhiều người và nhiều vàng bạc." Vừa nói xong, cả bà tiên, cả con quạ và cả hạt thóc biến đi đâu mất. Người kia thất vọng, đành dở về nhà, thì quái lạ, trong nhà thấy lúa, thấy người và thấy vàng bạc từ đâu đến đã đầy rẫy cả ra rồi. Bởi chuyện này mới có câu tục ngữ rằng: "Một hạt dời cho bằng kho người làm."
Thịt bò, lọc sắn.
Xưa, có một anh làng cày, trong nhà cũng khá, dư dật miếng ăn. Anh ta sinh được một đứa con trai, cho ăn, cho học, ân cần chu tất. Đứa con đi học, tính đã 12 năm tròn, nhưng chỉ biết lếu láo năm ba quyển sách, chớ chi hồng thi cử gì được. Song cái trò, dốt vẫn hay khoe, con thường hay nói với bố rằng: "Tôi học thật giỏi đi rồi, không còn kém cạnh gì ai nữa." Cha nghe con nói có ý mừng thầm, chắc rồi con ta thế nào cũng làm nên. Nên khi ngồi đâu đi đâu, cha cũng khoe với thiên hạ rằng: "Con tôi học thật giỏi đi rồi, rồi sao cũng có thịt bò ăn mà chớ." Có một hôm, gặp một người rất bẻo lẻo, biết anh ta thường hay khoe như thế, mới nói mơn với anh ta rằng: "Ông bảo con ông học đã giỏi là thịt bò cầm chắc rồi, nhưng mà thịt bò phải có lộc sắn mới ngon. Bây giờ tôi coi trong nhà ông đây chưa có cây sắn nào cả, đợi đến khi cậu cả thi đỗ làm nên thì lấy gì mà ăn với thịt bò?" Anh kia thật thà nói: "Tưởng cần gì mới khó, chớ cây sắn thì ta dòng được." Người kia phỉnh luôn rằng: "Này, muốn ăn hét thì phải đào dung, muốn ăn thịt bò phải dòng sắn." Lúc người kia nói chuyện ra về, anh ta liền đi lùng khắp nơi, bao nhiêu sắn, mua về dòng đầy một nương. Khi nương sắn tốt tươi rồi, anh ta liền tìm đến nhà người nói khéo kia, bảo rằng: "Trước kia bác nói nhà tôi không có sắn, bây giờ bác thử lại nhà tôi mà coi, xem biết cơ man nào mà kể, tha hồ mặc sức cả làng cả huyện ăn cũng không hết." Người kia nghe nói, hỏi kháy rằng: "Sắn đã có nhiều rồi thật à, thế thì bò đã có chưa?" Anh kia đáp: "Chưa có." Người kia rằng: "Thế thì còn đợi đến bao giờ? Bò mà chưa có thì lộc sắn rồi ăn với gì?" Anh kia nghe nói, liền về nhà lấy tiền băm băm bổ bổ đi tậu bò về nuôi. Từ đó, ngày đêm anh ta cứ ngồi mà khấn cho chóng đến khoa thi. Khoa thi gần đến, anh ta giục con sắm sửa vác lều vác chõng vào trường. Không nói, ai cũng biết, cậu anh con làng cày sức còn kém lắm, chưa kịp vào kỳ đệ nhất thì đã vội rớt xuống biển rồi. Thiên hạ hay tin rủ nhau đến chọc anh làng cày ta đủ miếng. Người thì nói: "Cậu học thế mới giỏi." Kẻ thì rằng: "Cậu thi ấy mới tài." Người lại kêu: "Bò nuôi mãi già đi." Kẻ lại cười: "Sắn dòng lâu cội mất." Anh làng cày bị mỉa mai xấu hổ quá, điên tiết, đem búa ra nương, có bao nhiêu cây sắn đang tươi tốt đều bổ đập xuống ráo. Còn bò, tức mình anh ta cũng cho đem ra chợ bán rẻ bán đắt cho mau, không muốn trông thấy nữa. Thành thử cả nhà cả họ anh ta, cả người đồng hương đồng quận với anh ta và cả chính anh ta mong đợi con anh ta suốt đời mà không được hưởng cái vị thịt bò ăn với lộc sắn nó ra thế nào cả. Chưa đổ ông nghè. Xưa có một người học trò nghèo nhưng hay chữ, ngày ngày thường đi học ở một làng khác. Gần đó có một đền thờ, hễ khi người học trò đi qua trước cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng chuyển động như có người đứng dậy muốn chào hỏi. Một đêm, người từ giữa đền nằm mơ thấy thần về bảo rằng: "Mai đây người phải sắm sửa ngoài đền cho trang trọng vì có quan lớn vào đền ta chơi." Người kia y nhời: "Sớm mai dọn dẹp quét tước trâu nước đóm điếu thật tươm tất, nhưng ngồi đợi suốt ngày chẳng thấy quan lớn quan bé nào đến cả." Mãi đến chiều tối mới thấy người học trò nghèo xác kia đem sách về ghé vào đền chơi. Người từ cho là thường, không để ý đến. Cách mấy hôm sau lại thấy ông thần báo mộng như bận trước. Người từ lại quét dọn sửa sang chờ đợi mãi cũng chẳng thấy ai, chỉ thấy người học trò độ nọ vào nghỉ đấy một lúc. Đến lượt thứ ba, thần lại báo mộng, người từ lại quét dọn, rồi cũng như hai lần trước, lại cũng chỉ thấy người học trò ấy thôi, chớ chẳng thấy quan lớn quan bé nào cả. Người từ cho là sự lạ, mới nhẹ mồm bảo người học trò rằng: "Thầy sao chắc làm nên công nghiệp lớn?" Người học trò ngạc nhiên hỏi: "Anh lấy cái gì mà biết được trước?" Người từ nói: "Tôi hầu nhà thánh đây, mấy bận thấy báo mộng rằng có quan lớn đến chơi, bắt tôi phải dọn dẹp, bắt tôi phải quét tước cho tươm tất. Mà bận nào tôi cũng chẳng thấy quan lớn nào cả, tôi chỉ thấy có một thầy đến thôi, nên tôi chắc là ngày sau thế nào thầy cũng làm nên được quan lớn." Người học trò nghe nói có ý mừng lắm, đêm hôm ấy về nhà ngồi học dưới bóng trăng nghĩ thầm trong bụng rằng: "Mình học tài, bộ làm nên quan lớn là phải, nhưng mình phải con vợ xấu quá, không đáng làm bà lớn chút nào. Mình mà đổ rồi, thì mình phải bỏ nó đi mà lấy một người vợ khác thật xinh đẹp. Sáng hôm sau, có người hàng tổng lại đòi nợ. Vừa bước vào đến sân, thì người học trò đã lên mặt mắng luôn rằng: "Ta chưa có mà giả, chớ nên cậy giàu vội. Khoa này ta đổ về, ta sẽ liệu đổ vườn đất nhà người ta ở, rồi xem còn giàu được nữa không." Mấy hôm sau, người từ nằm mộng thấy ông thần về bảo rằng: "Người học trò kia không đổ, không làm nên công nghiệp gì nữa đâu." Người từ hỏi: "Tại sao vậy?" Thần bảo: "Trước ta lên chầu dời, thấy sổ thiên tàu định lấy mấy ông tiến sĩ tân khoa, mà tên người ấy đứng đầu. Hôm nay ta lên thì thấy trong sổ đã tước tên người ấy đi mà điền tên người khác vào rồi. Dưới lại có bản án kết tội rằng: Nguyệt hạ phóng thế, đình tiền tỷ trạch, vị đắc ý, cố thất đức." Chú thích: Nguyệt hạ phóng thế là dưới răng bỏ vợ, người học trò đây ngồi dưới bóng răng mà nghĩ như vậy. Đình tiền tỷ trạch, tức trước sân dở nhà, người học trò đây dọa người chủ nợ lúc người ấy bước vào trước sân. Về các triều trước, ai đỗ tiến sĩ được phép lấy 3 mẫu đất làm nhà ở. Bất cứ muốn cắm đâu cũng được, không phân đất tư, đất công gì cả. 3. Vị đắc ý, cố thất đức. Có nghĩa là chưa được như ý đã mất đức, nghĩa là chưa đổ cho toại ý mình thì đã phạm vào tội làm điều thất đức rồi. Hết chú thích. Khoa ấy, quả nhiên người học trò vừa vào thi kỳ đầu đã hỏng ngay, bao nhiêu chữ nghĩa như đổ xuống sông, xuống biển sạch. Bởi chuyện này mới có câu tục ngữ rằng: chưa đổ ông nghè, đã đe hàng tổng.
Anh Câm bật nói.
Xưa có một thằng Câm đi đánh cá, đánh được ít nhiều, còn để lại trong đó cả. Bữa cơm về ăn khi vội, bỏ quên cái đó trên bờ ao. Đến lúc cơm xong chạy ra tìm đó, thì dời mưa đổ xuống như trút, mà cái đó thì đã mất từ bao giờ không biết. Phần mất đó tiếc cá, phần bị mưa ướt hết quần áo. Thằng Câm vừa giận người, vừa căm dời quá, thế nào tự nhiên bật ra được mà chửi câu rằng: "Dời mưa dời gió, vác đó ra đơm, chạy về ăn cơm, dở ra mất đó, cha mẹ con chó, lấy đó tao đi." Rồi thành vì bữa căm tức ấy mà từ đó thằng Câm hóa nói được, và câu nó nói ấy thành ra câu trẻ con bây giờ vẫn thường hát.
Tay què mặt tay.
Xưa có một nhà, có đứa con gái đã nhận gả cho một nhà ở trong làng. Nhà giai sêu tết đã 2-3 năm và nhà gái đã hẹn đến năm sau thì cho cưới. Hai đứa con giai con gái cũng có lòng ưa nhau. Chẳng may trong năm, đứa con giai trèo cây thế nào ngã què tay. Cha mẹ đứa con gái toan lật không muốn cho cưới, định đem gả cho nhà khác. Nhưng đứa con gái nhất định không nghe. Cha mẹ bảo sao cũng không được, ai nói gì thì nó chỉ hát rằng: "Hai tay vinh bẻ chanh chà, vừa đôi thì lấy, tay què mặt tay." Cha mẹ sao phải thuận theo ý nó vậy.
Chú chích cô chòe.
Xưa có một ông nhà giàu làm lễ cưới cho con giai, còn ông thì lùng thắp lè tè mà lấy một đứa con gái ở làng bên thì bé nhỏ tí ti. Giữa lúc nghênh hôn, hai họ đang ngồi uống rượu thì có một người qua đường ra dáng học trò vào xin ăn. Ông nhà giàu nửa tỉnh nửa say bảo người ấy rằng: "Buổi nay nhà ta có việc vui mừng, thân thích bạn bè, kẻ mừng câu đối, người mừng bài thơ, đủ cả. Bây giờ bác đã vào đây mà chắc bác là người có chữ thì bác cũng phải kiếm 2-3 chữ gì mừng cho các cháu. Bác mà làm cho cả hai họ chúng tôi đây được vui cười thì chẳng những tôi mời bác ăn mà tôi lại còn thưởng tiền bác nữa." Người kia nói: "Câu đối mừng, thơ mừng có cả rồi, tôi biết kiếm câu gì được bây giờ? Hay tôi hiến một câu tục ngữ cổ có được chăng?" Ông cụ gật gù bảo: "Được." Người kia liền lên giọng hát một câu rằng: "Chú chích mà lấy cô chòe, thổi cơm chẳng chín, nấu chè chẳng sôi." Hai họ nghe, ai nấy cùng vỗ tay cười. Người kia được cơm rượu, lại được 3 quan tiền.
Có nọ thì có kia.
Xưa có người học hay chữ, kén vợ mãi, nằm ngoài 30 tuổi còn chưa lấy ai. Cha mẹ khuyên bảo không được, anh em họ hàng dỗ dành cũng không nghe. Sau có một cô con gái cũng hay chữ viết cho anh một bức thư, trong có mấy câu rằng: có cò thì có măng, có ếch thì có lá lốt, có rươi thì có vỏ quýt, có giai anh hùng thì có gái thuyền quyên. Kén gì mà kén mãi, chỉ sợ già kén rồi lại kẹn hom. Dài đã ngoại 30 xuân, còn non điều gì? Chú thích: khúc này đã thành ra phong giao cổ. Hết chú thích. Người kia cố tìm cho được cô con gái ấy, rồi đôi bên kết làm vợ chồng, ăn ở với nhau rất tử tế, lắm con, lắm cái và ăn nên làm ra. Phượng hoàng đậu cây khế. Xưa kia, một nhà có hai anh em. Khi cha mẹ mất đi, người anh tranh hết cả ruộng vườn để cho người em chỉ có mỗi một cây khế. Người em cũng vui lòng chịu, không dám nói gì cả. Sau, một hôm có đàn phượng hoàng từ đâu bay lại đậu trên cây khế, có bao nhiêu quả ăn hết sạch. Người em thấy vậy, ra ngồi dưới gốc cây vừa khóc vừa nói với chim phượng hoàng rằng: cơ nghiệp tôi chỉ có mỗi cây khế đó thôi, bây giờ các ngài lại xơi hết cả, thì tôi biết mong cậy vào đâu cho có ăn. Phượng hoàng nghe nói bảo rằng: ta vốn hay đậu cây ngô đồng và tắm mát chốn hồ sen. Ta mà đến đây chẳng qua chỉ để nghỉ chân chốc lát thôi. Ta có ăn mất trái khế nào thì ta sẽ đền ơn giả lại, không sợ thiệt. Nói rồi phượng hoàng nhả trong mồm ra rơi xuống một cây khế khác. Bao nhiêu hoa tinh là bạc, bao nhiêu quả và tinh là vàng cả. Người em vì thế mà được giàu có hơn anh nhiều. Anh thấy em giàu, hỏi tại duyên cớ làm sao. Em kể lại câu chuyện phượng hoàng cho anh nghe. Anh bèn ngỏ ý muốn đổi cả vườn ruộng cho em để lấy cây khế, những mong phượng hoàng lại đến ăn quả và lại cho cây khế bằng vàng bằng bạc. Em bằng lòng. Nhưng anh được cây khế, đợi mãi không biết bao lâu, chẳng thấy chim phượng hoàng nào đến cả. Chỉ thấy lũ quả đen, ngày nào nó cũng rủ nhau đến kêu: xấu hổ, xấu hổ. Chuột, ong đi trước. Xưa có một người, con nhà giàu có, kết bạn với một con chuột và một con ong. Khi đi ra đường, thì người ấy nhường cho con chuột đi trước, con ong đi thứ hai, còn mình đi sau rốt. Nửa đường, gặp một người học trò hỏi rằng: bác đường hoàng một đấng trượng phu, cớ sao lại chịu nhường cho con chuột, con ong đi trước? Người kia đáp rằng: số là anh không biết, hai con này, một con thì hay xốc xáo, một con thì hay cắn đốt. Tôi nhường hai con ấy đi trước, thì tôi đây đi sau mới bình yên vô sự. Vua Thế Tổ và ông lão nuôi ong. Khi vua Thế Tổ mở nước đã xong, một buổi ngự xe về làng chơi. Trong làng có một ông lão ra quỳ tâu rằng: tấu lạy bề trên, chúng tôi có một việc muốn kêu bề trên, nhưng sợ đức bề trên ban quở. Đức Thế Tổ bảo: có việc gì, cho lão cứ được phép tâu. Ông lão bèn tâu rằng: kẻ quê mùa này với bề trên sinh cùng một năm, một tháng, một giờ. Đức bề trên thì đánh đông dẹp bắc, làm đến thiên tử. Mà kẻ quê mùa này thì nghèo đói vẫn hoàng nghèo đói, không biết là tại duyên hay tại phận. Đức Thế Tổ hỏi: hiện nay lão làm nghề gì? Ông lão tâu: tôi này già yếu không làm được nghề gì cả. Hiện trong nhà chỉ nuôi được 18 cái tổ ong, suốt năm phải nhờ vào đó mà lần hồi kiếm ăn. Đức Thế Tổ nói: thế thì dời đãi hậu hơn ta nhiều rồi. Ta đây chỉ làm vua có một nước, chứ lão thì được coi những 18 nước kia đó. Loài ong là một loài có nghĩa vua tôi. Mỗi tổ nó tức đã như một nước chư hầu. Bây giờ mà một mình lão nuôi được những 18 tổ ong thế, tức là lão chăn được 18 nước nhỏ đấy. Thôi, lão chớ phàn nàn. Nói xong, vua truyền lấy cho ông lão 100 quan tiền và dạy cứ nên giữ nghề nuôi ong mà kiếm ăn cho trọn. Vị thuốc quý hóa. Xưa có một người nhỡ độ đường, trong bụng đói quá, không biết làm thế nào, phải tìm vào một nhà kia, nói với bà chủ rằng: "Tôi có một bài thuốc gia truyền, ai gần chết cũng cứu cho sống lại được. Bài thuốc ấy thật là quý hóa. Xưa này tôi chưa truyền cho ai cả. Song bây giờ tôi không có ăn, tôi mà chết đói thì bài thuốc ấy cũng chết không được việc gì nữa. Nên tôi muốn nhờ bà cho tôi một bữa cơm, rồi tôi xin truyền bài thuốc lại cho bà để tạ ơn bà vậy." Bà chủ nghe nói, lấy làm mừng lắm, vội vàng đi thổi cơm cho người kia ăn. Người kia ăn no nê rồi, bà chủ đem giấy bút ra bảo rằng: "Bài thuốc ấy thế nào? Ông biên ra cho tôi." Người kia nói: "Chà, bài thuốc ấy quý lắm, ta phải giữ kín đáo, không nên biên ra làm gì. Bà cứ đi với tôi, đi gần thôi, tôi đưa bà đến tận nơi có vị thuốc ấy, tôi chỉ bảo rõ ràng cho bà mới được." Bà chủ vui lòng đi theo. Đi một lúc lâu, không thấy người kia nói gì cả. Bà ta nóng lòng hỏi rằng: "Thế nào, đã đến nơi chưa? Hay có phải định đánh lừa tôi để kiếm một bữa thì bảo?" Người kia nói: "Xin bà cố đi ít nữa, tôi đưa đến chỗ có vị thuốc ấy, rồi lấy nó đưa tận tay cho bà, rồi bà xem." Khi hai người đi tới một thửa ruộng, lúa chín sắp gặt được, người kia đứng lại bứt một bông lúa, vừa chỉ vào ruộng lúa, vừa đưa bông lúa cho bà chủ mà rằng: "Bẩm đây, cái vị thuốc quý hóa cứu người sống được là cái vị này đây. Bà cứ xem ngay như tôi ban nãy mà không có nó, thì có phải tôi đã chết quách rồi, còn đâu đến bây giờ?" Bà chủ nghe nói, ngẩn người, nhưng thấy người kia nói có lý, không bắt bẻ ra làm sao được. Người kia lại nói thêm rằng: "Bà không phải nghi ngờ gì nữa, thật vậy, vị thuốc này thật là quý hóa. Bà cứ tin như tôi, bà kiếm lấy nó cho nhiều để hòng cứu lấy thiên hạ, còn phúc đức gì bằng?"
Âm đức.
Xưa có một người học trò học hành rất thông minh chăm chỉ. Một hôm, anh ta đi qua nhà ông thầy tướng. Ông thầy tướng liếc mắt trông rồi đoán rằng: "Tôi xem cái tướng thầy xấu lắm, nếu chẳng biết tu nhân tích đức thì cho thầy học hành giỏi giang thế nào cũng luống công vô ích." Cách đấy ít lâu, anh ta lại đi qua trước cửa nhà ông thầy tướng. Ông thầy tướng vội gọi lại bảo rằng: "Quái lạ, cái tướng của thầy tôi coi bây giờ khác hẳn xưa. Hình như thầy đã cứu sống được bao nhiêu sinh linh, âm đức đã hồi, phúc tướng đã hiện. Thầy đi thi khoa này, tôi chắc thầy đỗ, mà đỗ cao hơn người nhiều lắm. Thầy nói thật tôi nghe, thầy có làm điều gì khác lạ chăng?" Người học trò nghĩ một lúc rồi nói rằng: "Tôi thực không làm một điều gì khác lạ cả. Chỉ có một hôm đi học, đang lúc rời mưa, tôi thấy một đàn kiến sa xuống nước sắp nguy. Tôi nghĩ thương tình bèn đứng lại, chịu khó bẻ một cành lau, bắt cầu cho đàn kiến leo lên trên cạn. Tôi chỉ làm có thế mà thôi." Thầy tướng bảo: "Ấy đấy, âm đức của thầy ở đấy rồi." Người học trò cũng không nghĩ tới nhờ thầy tướng, cứ cố chăm học. Rồi đến khoa thi, quả nhiên đỗ trạng nguyên. Sau có người biết chuyện, làm bài thơ mừng quan trạng mới rằng: "Mười năm đăng hỏa biết bao công, nhảy bước đường mây chiếm bản rồng. Bởi đức bắt cầu qua kiến nhỏ, xin đem công đức gắn vung rồng."
Làm lành.
Xưa có người học trò cực kỳ hay chữ, mà đi thi luôn mấy khoa không đỗ. Sau thành phẫn chí, anh ta không đi thi nữa. Một đêm, nằm mơ thấy có vị thần đến hỏi rằng: "Người học hành khá, thì tất đỗ, sao lại không thi nữa?" Người kia nói: "Tôi thuở bé có thầy đồ đoán, nhật nguyệt lạc hãm, số tôi không làm nên công danh. Lại có thầy tướng đoán, hình hài đoản tiểu, tướng tôi không thể sống lâu được. Tôi đi thi đã mấy khoa chật vật mãi, nên tôi nghĩ rằng tướng số đã đành như vậy, thì dù có cựa quậy bao nhiêu cũng chỉ nhọc thân vô ích, nên chi tôi thôi không đi thi nữa." Vị thần bảo: "Số tướng mình vốn cũng có, nhưng người nào có tâm thì rời cũng xoay vần lại cho, không phải cứ nhất định thế mãi. Nếu bây giờ người chịu chăm làm điều lành thì sau rời cũng chứng giám cho ngươi được sống lâu giàu sang không kém ai." Người kia hỏi: "Biết làm những điều gì là điều lành?" Vị thần giảng: "Việc gì làm cho phải đạo đức là điều lành, còn việc gì làm trái đạo đức là điều không lành. Như một hòn đá nằm giữa đường, người ta đi ngang hay vấp phải, mà mình trừ đi được, thế là làm được một điều lành. Cứ như thế, tự ý suy ra là tự khắc biết điều lành là điều nào nên làm, điều nào là điều không lành, không nên làm. Khi người học trò tỉnh ra, cứ theo như nhời thần mách bảo, đặt lễ cầu nguyện dân sớ tu với dời đất, xin làm 300 điều lành. 3 năm sau, người ấy tính lại, cứ mỗi một điều quá, trừ đi một điều công, thì còn được 300 điều lành. Năm đó, nhân có khoa thi, người ấy đi thi, quả nhiên đỗ, mà đỗ cao. Người ấy nghĩ bụng, đạo dời thật không phụ ai. Có cầu, có ứng, có làm điều lành, có hay. Rồi người ấy lại cầu nguyện làm 300 điều lành nữa. Một vài năm sau, công quá, trừ đi còn vừa 300 điều lành thì vừa gặp ngày được bổ đi làm quan. Từ đó, người ấy làm ăn mỗi ngày một giàu sang hơn và mạnh khỏe sống lâu, con cháu trong nhà đông đúc thịnh vượng. Lúc dở về già, người ấy chỉ chuyên làm điều lành và khuyên cả nhà cả họ cùng cả nhân dân cũng làm điều lành. Bởi chuyện này mới có câu tục ngữ rằng, lòng dời chẳng phụ ai ngay, họa gian phúc thiện xưa nay nào nhầm. Mà trong sách tướng có câu ca về tướng thuật rằng, hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tổng tâm diệt. Chú thích, có lòng không có tướng thì tướng tự lòng sinh ra, có tướng không có lòng thì tướng theo lòng mà mất đi.
Mài dao dạy vợ.
Xưa có một người nhà quê rất hiền lành thuần hậu mà lấy phải một người vợ cực kỳ nanh nọc, độc ác. Nhà có một mẹ già, cũng phải bà cụ hơi khắc khổ lắm điều. Thành hai bên mẹ chồng nàng dâu cứ lục đục xô xát luôn, không mấy khi được vui vầy bình tĩnh. Người chồng lấy thế làm bực mình ngao ngán, anh ta đã dụng tâm lắm. Lúc vắng vợ thì có nhời phải chăng nói với mẹ, lúc vắng mẹ thì hết sức dạy bảo khuyên răn vợ. Những mong cho một nhịn chính lành, trên kính dưới nhường, đôi bên có êm thấm hòa hợp, thì mình mới được an nhàn mà hưởng cái lạc thú trong gia đình. Nào ngờ luống công mà vô ích, dời chẳng chịu đất, thì đất lại càng chẳng chịu dời. Mẹ chồng nói một, thì con dâu nói 10. Trong nhà thật chẳng được chút gì là hòa khí, mà mỗi ngày lại càng thêm nhốn nháo khó chịu hơn lên. Đôi bên xung khắc, chống chọi kịch liệt, rút lại chỉ một anh chồng ở giữa là khổ. Khổ hay sinh kế, anh ta bèn nghĩ ra một kế rằng, một hôm anh ta ra chợ mua một con dao bầu thật to, đem ra cứ mài mài liếc liếc mãi. Vợ lấy làm lạ, hỏi, anh ta chẳng nói chẳng rằng, dao mài xong lại cất đi. Cách vài hôm lại đem dao ra mài nữa, vợ hỏi, anh ta cũng nhất định không nói. 5-3 lần như thế, anh ta mới chịu nói rằng, tôi mài dao đây là chỉ định hễ khi nào có dịp là thịt mẹ đấy thôi. Mình tính xem, mẹ bây giờ đã già, chẳng chết trước cũng chết sau, thế nào cũng một lần chết. Nếu cứ để mẹ sống đời, nay to tiếng cùng mình, mai cãi cọ cùng mình, ngày kia bới móc chửi rủa mình tuy phận dâu con, mình cũng chẳng chịu. Sinh sự thì sự sinh, đôi bên thành ra bất bình xô xát với nhau, để xóm gì người ta xỉ vả tôi không sao chịu được. Tôi phải tính sửa mẹ thì tôi mới được yên vui cùng mình, vợ chồng ta mới hòng có lúc sung sướng. Chồng nói luôn một thôi như thế làm cho vợ phải lấy làm nghĩ, nghĩ rồi hối rồi, từ hôm đó đổi cả tâm tính, cả cách cư xử với mẹ chồng, không còn gì là ngang ngạnh nữa. Chồng thấy thế đã mừng lòng. Được ít lâu, chồng lại mang dao ra mài, mài đi mài lại thật sắc, rồi thử đi thử lại đôi ba bận. Vợ thấy vậy trong lòng nôn nao, người run lẩy bẩy. Một chốc, chồng gọi lại bảo, hôm nay tao phải thịt mẹ đây. Rồi xăm xăm đến gần chỗ mẹ, làm bộ như định giết mẹ thật. Chị chàng hốt hoảng, vội vàng chạy theo đỡ dao ngăn lại, nói rằng, thôi, tôi trăm lạy mình, nghìn lạy mình, trăm tội nghìn tội là ở như tôi cả, chứ không ở như mẹ già. Mình đừng làm thế mà oan uổng cho mẹ của đôi ta. Từ giờ tôi xin tu tỉnh lại và xin hứa rằng không còn một điều gì là to tiếng với mẹ nữa. Rồi quả nhiên từ hôm đó, trong nhà hòa thuận vui vẻ, nàng dâu ăn ở với mẹ chồng quý hóa hơn là con gái đối với mẹ đẻ vậy.
Giết chó khuyên chồng.
Xưa một nhà có hai anh em, anh thì giàu có làm nên, em thì nghèo đói bấn túng. Thế mà Tịnh Vô, anh không nhìn nhận gì đến em cả. Ngày ngày, anh chỉ kết bạn với những ai ai, nay bọn này, mai bọn khác, hôm thì rượu chè linh đình, hôm thì cờ bạc tấp nập. Ai ưa muốn cái gì thì dâng thì biếu, ai cần đến tiền bạc thì cho vay cho mượn. Thế mà, chính em thì thật không bao giờ được biết đến cái bát, đôi đũa hay đồng tiền, phân bạc của anh nó ra sao cả. Người em cũng đành vậy, không mảy may phàn nàn hay giận dữ gì anh. Nhưng vợ người ấy thấy thế, lấy làm trái ngược, thường vẫn nói với chồng rằng cùng mẹ cùng cha là ruột thịt, khác tông khác giống là người dân. Sao nhà chỉ chuộng người dân mà không thiết gì đến ruột thịt như thế? Nhà không nghe thấy những câu thiên hạ thường nói đấy à? Khi làm thì chẳng thấy ai, đến khi có cổ thì ngài ngồi trên, khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai? Chồng nghe nói cãi rằng, đàn bà ngu dốt biết gì, đã khỏe ví von thì tất cũng biết câu, giàu vì bạn, sang vì vợ. Cùng bao nhiêu câu như, anh em thật thậm là hiền, bởi một đồng tiền mà mất lòng nhau. Người dưng có ngãi thì đãi người dưng, anh em vô ngãi thì đừng anh em. Còn chú nó thì mặc chú nó đấy, chứ tôi không cần. Kiến giả nhất phận, ai có thân thì người ấy lo, chứ có phải là anh thì cứ phải săn sóc trông nom đến các em cả đâu. Bao nhiêu bạn tôi đây đều là người tốt bụng, tử tế cả. Vợ biết can ngăn chồng không ăn thua, nhưng không biết làm cách nào cho chồng hồi tâm lại. Nhân một hôm chồng đi đâu vắng, vợ ở nhà đánh chết luôn một con chó, rồi đem chiếu bọc lại để ở xó vườn. Tối đến chồng về, vợ giả cách làm ra sợ hãi, nói rằng ban trưa lúc mình vắng nhà, có một thằng bé ốm yếu vào xin ăn. Tôi mắc bận chưa kịp cho, thì nó kêu gào chửi rủa ầm ĩ. Tức mình, tôi lấy đòn gánh đập nó một cái. Không biết phải chỗ phạm làm sao, nó quay ra nó chết ngay lập tức. Tôi vội vàng lấy chiếu bó xác nó lại, còn để ở góc vườn đằng kia. Bây giờ không biết tính mượn ai đem nó đi chôn cho làng xóm người ta khỏi biết. Chồng nghe nói hốt hoảng run sợ, chạy đi tìm mấy người bạn rất thân xưa nay, nói chuyện thực tình như thế và xin đến giúp đem đi chôn hộ. Thì ra hết người này đến người khác không nhờ được ai cả. Người thì từ chối vì bận việc này, kẻ thì khoái thác vì việc nọ. Chồng tiêu nghỉu dở về bảo vợ. Vợ nói rằng, thế thì mình sang gọi chú nó vậy, thử xem chú nó có đến không. Chồng sang gọi em, thì em vội vàng đến ngay và bảo rằng, ta phải mau mau, đàn đềm đem chôn đi, kẻo chậm trễ, trong làng ai biết thì khốn. Rồi xăm xăm ra chỗ bó chiếu, cùng với hai anh chị khiêng cái xác đi chôn. Xong đâu đấy về nhà, không hề kêu khó nhọc chi cả. Lúc em về rồi, vợ mới bảo chồng rằng, đấy nhé, người ta nói, anh em như chân như tay là phải lắm. Hôm nay, may mà có chú nó sang giúp cho, không thì hai vợ chồng mình đến khốn. Nào, mình có còn mong chờ vào những bạn làm nên giàu cùng những người dân có nghĩa nữa hay không? Chao ôi, cầu thiên hạ thật không sai, ở đời nay đã được. Bạn bè mấy kẻ đá vàng, hồng khi mưa nắng nhỡ nhàng cậy nhau. Bạn nhà đây chỉ toàn những quân, khi không lắm kẻ ra vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai cả thôi. Chồng nghe vợ nói có ý hối hận, dần dần tỉnh ra. Sáng hôm sau vừa dậy đã thấy mấy người bạn rủ nhau kéo đến đầy nhà, họ cho là đánh chết người thật nên họ giở mặt đòi ăn đút tiền đút bạc. Chồng sợ lắm, đã toàn đưa bạc tiền ra lễ thật, nhưng người vợ nhất định không nghe, bảo họ muốn làm chi thì làm. Và họ làm thật, không bóp được tiền, họ tức giận, lúc dở ra về, bảo nhau lên cáo quan. Quan lập tức cho trác, bắt hai vợ chồng người kia lên. Chồng thì sợ thất thần, vợ bảo, cứ yên tâm. Lúc quan tra hỏi, người vợ đứng dậy, khai rõ đầu đuôi câu chuyện mình giết chó để thử bạn chồng, và khuyên chồng như thế nào. Quan liền cho lính đến nhà khai quật cái xác chôn đem lại xem, thì quả nhiên là một con chó kết. Quan liền thét mắng đánh đòn mấy tên bạn xấu bụng và khen người vợ hiền khéo biết cách khuyên chồng theo đạo phải chăng. Rồi từ đó, người chồng mới từ những ông bạn quý hóa kia đi và đỡ đần trông nom em đến ân cần tử tế. Chú thích, chuyện này là chuyện thường diễn ra ở các rạp chèo cổ và chúng tôi cũng kê cứu tự đấy ra. Hết chú thích.